Kính mời cộng đoàn nghe lịch phục vụ trong tuần. Hôm nay 20 tháng 5, Chủ nhật Chúa Thánh Thần hiện xuống lễ trọng. Giáo huấn số 25, giáo dân tham gia vào nhiệm vụ vương đế của Đức Kitô trong hội thánh, trong việc thực thi quyền cai quản. Các Kitô hữu giáo dân có thể cộng tác chiếu theo quy tắc của luật. Như vậy, có sự hiện diện của họ trong các cộng đồng địa phương, các công nghị giáo phận, các hội đồng mục vụ, trong việc thực thi trách nhiệm mục vụ trong một giáo xứ, cộng tác trong các hội đồng kinh tế và tham gia vào các tòa án giáo hội. Các Kitô hữu phải cẩn thận phân biệt đâu là quyền lợi và nghĩa vụ của họ với tư cách là phần tử của hội thánh, đâu là quyền lợi và nghĩa vụ của họ với tư cách là phần tử của xã hội nhân loại. Họ phải cố gắng nối kết cả hai một cách hài hòa, mà nhớ rằng họ phải được hướng dẫn bởi lương tâm Kitô hữu. Trong bất cứ công việc trần thế nào, vì không một hoạt động nhân loại nào, giàu trong các công việc trần thế, có thể vượt khỏi quyền thống trị của Thiên Chúa. Như vậy, mỗi giáo dân do chính những hồng ân đã được ban cho mình là chứng nhân và đồng thời là dụng cụ sống động của chính sứ vụ của hội thánh, tùy theo mức độ Kitô, tùy theo mức độ Đức Kitô ban cho. Mùa thường niên sau Chủ nhật hiện xuống, 21 tháng 5 thứ hai, Thánh Cristoforo Magalanes linh mục và các bạn tử đạo. 22 thứ ba, Thánh Rita Cassia nữ tu. 23 thứ tư, 24 thứ năm, 25 thứ sáu, Thánh Beda khả kính linh mục tiến sĩ hội thánh, Thánh Gerorio giáo hoàng, Thánh Maria Madalena Pazzi trinh nữ. 26 thứ bảy, Thánh Philippe Neri linh mục lễ nhớ. 27 Chủ nhật thứ tám thường niên, Chúa Ba Ngôi lễ trọng. Rao hôn phối, rao lần thứ ba, có anh Giuse Nguyễn Văn Triều Tân Tòng, con ông Nguyễn Văn Bí và mà Nguyễn Thị Duyên nguyên quán Long An, hiện ngụ tại giáo xứ Tân Phước giáo phận Sài Gòn, xin kết hôn với chị Maria La Thị Xuân Hương, con ông Bernardo La Quang Tỏ và bà Maria Nguyễn Thị Ngọc nguyên quán Sài Gòn, hiện ngụ tại số 8 đường 100 Bình Thới phường 14 quận 11 giáo họ Phaolô giáo xứ Vĩnh Hòa. Ai biết đôi hôn phối rao trên có điều gì ngăn trở buộc phải trình tra chánh xứ. Thông báo thứ nhất, số tiền quý ông bà đã đóng góp cho quỹ phát triển nhà sinh hoạt giáo xứ tháng 4 là 46.826.000 đồng và 100 đô la Úc. Hôm nay Chủ nhật tuần 3 trong tháng, xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện và đóng góp cho quỹ phát triển nhà sinh hoạt giáo xứ tháng 5. Sau thánh lễ có quý ông bà đứng tại các cổng nhận sự đóng góp của quý cộng đoàn. Hôm nay Chủ nhật Chúa Thánh Thần hiện xuống bổn mạng ban truyền thông giáo xứ, xin cộng đoàn rộng tay giúp đỡ phát triển quỹ ban truyền thông. Xin cảm ơn cộng đoàn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. tình yêu.
Nhưng dân trao và công và thâm thường, Chúa ở cùng ảnh tri ân. Anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta cử hành thánh lễ vọng Chủ nhật. Khi Thánh Thần hiện xuống mừng lễ Chúa Thánh Thần, chúng ta hãy rộng mở tâm hồn của chúng ta để Chúa Thánh Thần đổi mới tâm can của mỗi người chúng ta, để mỗi người chúng ta trở thành những chiến sĩ can trường của Chúa Giêsu Kitô. Trong tâm tình ấy, chúng ta thành tâm thống hối những lỗi lầm của chúng ta để chúng ta xứng đáng dâng thánh lễ này. Tôi dâng
cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã xem tôi nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lời tài tôi mỏi đợt. Vì vậy tôi xin đứng bà Maria trong đời đồng chính, cao thiên thần, cao thanh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi chưa tòa Thiên Chúa.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Thiên Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên khắp tầng trời.
Và đời đang tươi thế cho người thiện tâm. Chúng con ca ngợi Chúa. Chúng con chúc tụng Chúa. Chúng con thờ lạy Chúa. Chúng con tôn vinh
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin cho ân huy hoàng rực rỡ của Chúa là Chính Đức Kitô giàu sang trên chúng con, và xin ban sức mạnh của Thánh Thần làm cho tâm hồn con trai Chúa đã được tái sinh nhờ đi tin Thánh Thần ngày càng thêm bền vững trung kiên. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiến trí cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Bài trích sách công vụ tông đồ. Khi đến ngày lễ Vũ Tuần, mọi người đang tề tiệu ở một nơi, bỗng từ trời phát ra một tiếng động như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà nơi họ đang tụ họp. Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưới giống như lưới lửa tản ra đậu xuống từng người một, và ai ấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần. Họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác tùy theo khả năng Thánh Thần ban cho. Lúc đó tại Jerusalem có những người Do Thái sùng đạo từ các dân thiên hạ trở về. Nghe tiếng ấy, có nhiều người kéo đến. Họ kinh ngạc vì ai nấy đều nghe các ông nói tiếng bản xứ của mình. Họ sửng sốt, thán phục và nói: những người đang nói đó không phải là người Galilee cả ư? Thế sao mỗi người chúng ta lại nghe họ nói tiếng mẹ đẻ của chúng ta? Chúng ta đây là những người dân Parthia, Medi, Elam, Mesopotamia, Jude, Cappadocia, Ponto và Asia. Có người là dân Phrygia, Pamphylia, Ai Cập và những vùng Libya giáp giới Cyrene. Nào là những người từ Roma đến đây, nào là người Do Thái cũng như người đạo theo, nào là người đạo Cơ-rô-ta hay người Ả Rập. Vậy mà chúng ta đều nghe họ dùng tiếng nói của chúng ta mà loan báo những kỳ công của Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.
Bài chiếc thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Corinto. Thưa anh em, không ai có thể nói rằng Đức Giê-xu là Chúa nếu người ấy không ở trong thần khí. Có nhiều đặc dụng khác nhau, nhưng chỉ có một thần khí. Có nhiều việc phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự cho mọi người. Thần khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách là vì ích chung. Thật vậy, ví như thân thể người ta chỉ là một, nhưng lại có nhiều bộ phận, mà các bộ phận của thân thể tuy nhiều, nhưng vẫn là một thân thể. Vì Đức Kitô cũng vậy. Thật thế, tất cả chúng ta, dầu là Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, chúng ta đều đã chịu phép rửa trong cùng một thần khí để trở nên một thân thể. Tất cả chúng ta đã được đầy tràn một thần khí duy nhất. Đó là lời Chúa.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giêsu đến đứng giữa các ông và nói: Bình an cho anh em. Nói xong, người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các ông vui, các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: Bình an cho anh em. Như Cha đã sai Thầy thì Thầy cũng sai anh em. Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo: Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai thì tội người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, nếu chúng ta để ý các bài tin mừng trong hai tuần lễ vừa qua, thì chúng ta sẽ nhận ra rằng lời hứa ban Chúa Thánh Thần là điều mà Chúa Giêsu đã lặp đi lặp lại nhiều lần. Chính Ngài đã khẳng định với các tông đồ: Thầy đi thì có lợi cho các con, vì nếu Thầy không đi thì đấng phù trợ sẽ không đến với các con. Nhưng nếu Thầy ra đi, Thầy sẽ sai người đến với các con. Và lời hứa ấy đã được thực hiện ngay khi Chúa Giêsu sống lại và hiện ra với các tông đồ tại nhà tiệc ly vào ngày thứ nhất trong tuần, như chúng ta vừa nghe trong bài tin mừng. Sau khi chúc bình an cho các tông đồ, Chúa Giêsu đã thổi hơi và nói với các ông: Các con hãy nhận lấy Thánh Thần. Như thế đối với Thánh Sử Gioan, việc Đức Giêsu tử nạn, phục sinh và ban Thánh Thần chỉ là một. Trong chiều hướng đó, Thánh Gioan đã gắn liền cái chết của Đức Giêsu trên thập giá với việc trao ban thần khí. Thánh Sử đã thuật lại giờ ra đi của Chúa Giêsu như sau: Ngài gục đầu xuống và trao ban thần khí. Như vậy, chúng ta hiểu như thế nào về việc Chúa Thánh Thần hiện xuống trong ngày lễ ngũ tuần? Ủa, ngày thứ nhất trong tuần thì đã ban rồi, 50 ngày sau lại cũng ban nữa, cũng xuống nữa là làm sao? Xin thưa, chúng ta có thể hiểu như sau: vào ngày phục sinh, Chúa Giêsu đã trao ban Thánh Thần cho các môn đệ. Nhưng ngày lễ hiện xuống, Chúa Thánh Thần đã đến một cách long trọng và là ngày khai sinh giáo hội, như chúng ta vừa nghe trong bài đọc một. Quả thật, thưa anh chị em, dưới tác động của Chúa Thánh Thần, các tông đồ đã được biến đổi một cách lạ lùng. Từ những con người nhát đảm và sợ sệt, đóng kín cửa vì sợ người Do Thái, các ngài đã trở thành những con người can đảm, dám ra đi rao giảng Đức Kitô phục sinh cho mọi người, bất chấp bị tù tội, bị đòn vọt, bị bắt bớ. Từ những con người quê mùa dốt nát, các ngài đã trở nên những con người lợi khẩu và nói được nhiều thứ tiếng lạ mà ai cũng có thể hiểu được. Từ những con người chỉ biết truy tìm và tranh giành những lợi ích vật chất, các ngài đã trở thành những con người tận hiến vì nước trời, sẵn sàng dâng hiến mạng sống để làm chứng cho tin mừng, cho niềm tin vào Đức Giêsu Kitô phục sinh. Cũng vậy, thưa anh chị em, qua bí tích rửa tội, mỗi người chúng ta đã lãnh nhận Chúa Thánh Thần rồi. Nhưng mà qua bí tích thêm sức, chúng ta lãnh nhận Chúa Thánh Thần một cách long trọng hơn để trở thành những chiến sĩ của Chúa Giêsu Kitô. Ngày nay, lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống vẫn còn tiếp tục diễn ra trong lòng giáo hội của chúng ta. Chúa Thánh Thần vẫn luôn đang hoạt động trong lòng giáo hội, vì Ngài là đấng soi sáng đổi mới, ban bình an và niềm vui cho mọi người. Ngài là hồn sống của giáo hội. Nếu không có Ngài thì mọi hoạt động của giáo hội đều trở nên trống rỗng. Thưa anh chị em, khi nhìn lại lịch sử của Hội Thánh, chúng ta sẽ thấy rõ điều đó, thấy rõ Chúa Thánh Thần đang hoạt động trong giáo hội. Khi đọc sách Công vụ Tông đồ trong suốt mùa phục sinh, chúng ta sẽ thấy rằng trong mọi hoạt động của các tông đồ, các ngài luôn lắng nghe sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Rồi ngay từ khi khai sinh và trong suốt 3 thế kỷ đầu, chúng ta thấy giáo hội đã không ngừng bị bắt hại. Theo đạo Công giáo, trở thành Kitô hữu đồng nghĩa với việc sẽ bị bắt bớ, bị giết chóc, bị thiệt thòi. Thế nhưng đã không thiếu các vị thánh tự đạo sẵn sàng dâng hiến mạng sống mình để làm chứng cho Chúa Giêsu. Tại sao thế? Tại sao theo Chúa Giêsu bị thiệt thòi, bị bắt bớ, bị giết chóc thì mà vẫn có người theo vẫn có người làm chứng? Đó là một câu hỏi rất lớn. Trong khi bao nhiêu triều đại, bao nhiêu thể chế đã qua đi, nhưng giáo hội vẫn còn, dù bị bắt hại trăm triệu. Và chúng ta thấy giáo hội không ngừng phát triển, bởi vì dòng mẫu của các thánh tử đạo đã làm trổ sinh nhiều Kitô hữu. Nếu nhìn con mắt của người, theo con mắt của người đời, thì chúng ta nói chắc chắn rằng giáo hội sẽ bị diệt vong, sẽ bị sụp đổ. Thế nhưng giáo hội vẫn còn. Rồi sau khi hội thánh được tự do với chiếu chỉ Milan năm 313 của hoàng đế Constantine, rồi trở thành quốc giáo vào năm 380, chúng ta đã thấy xuất hiện rất nhiều chia rẽ trong lòng giáo hội, và đã dẫn đến các lạc giáo, ly giáo và bột giáo. Thế nhưng giáo hội vẫn còn đó, giáo hội vẫn không bị sụp đổ. Tiếp theo là thời Trung Cổ, thời mà nhiều nhà giáo lịch sử vô thần đã gọi là đêm trường Trung Cổ và nhục mạ giáo hội. Có rất nhiều người học trò là người công giáo, trong đó có cả con, đã từng nghe những lời nhục mạ như thế và cúi mặt xuống, không biết nó làm sao cả. Bởi vì đầu óc còn nhỏ, chưa có dịp học và đọc lịch sử của giáo hội. Cho đến khi con lớn khôn, được học, được đọc lại những trang lịch sử của giáo hội, và quả thật con thấy giáo hội đã bị hoen ố rất nhiều bởi đời sống xa hoa và bê bối của nhiều đấng bậc trong giáo hội. Đọc lại giai đoạn lịch sử này, nhiều người trong chúng ta, có cả con nữa, có cảm giác muối mặt và xấu hổ, và đồng thời tự hỏi tại sao giáo hội bị hoen ố và tệ hại như thế mà giáo hội vẫn không bị sụp đổ. Nếu nhìn kỹ hơn, chúng ta sẽ thấy rằng trong giáo hội Chúa Thánh Thần vẫn đang hoạt động, không phải là sức của con người giữ cho giáo hội được bền vững, mà chính Chúa Thánh Thần hoạt động trong lòng giáo hội, và chính Ngài chứ không phải ai khác, chính Ngài đã thúc đẩy nhiều tâm hồn tín hữu kiên trung trong niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô, kiên trung với những giá trị tin mừng. Ngay trong khi mà hàng giáo sĩ sống xa hoa, sống bê bối, thì chính trong lòng giáo hội đã có những con người, những người giáo dân đã được Chúa Thánh Thần thúc đẩy trở về với nếp sống nghèo của tin mừng, trở về với những giá trị của tin mừng. Và từ chính trong hoàn cảnh đầy hoen ố của giáo hội đó, đã xuất hiện các vị thánh lập các hội dòng, như là thánh Francisco Assisi lập dòng Francisco, dòng anh em hèn mọn Francisco, rồi thánh Đa Minh lập dòng anh em giảng thuyết Đa Minh, vân vân, để củng cố và thúc đẩy đời sống của giáo hội. Phần nhiều giai đoạn lịch sử chúng ta đọc và chúng ta sẽ nhìn thấy điều đó, nhìn thấy rõ ràng Chúa Thánh Thần vẫn đang hoạt động trong giáo hội. Với cái nhìn sơ lược như thế, chúng ta thấy chính Chúa Thánh Thần chứ không phải ai khác, chính Ngài đang hiện diện và hoạt động trong lòng giáo hội. Chính Ngài soi sáng, hướng dẫn, canh tân và đổi mới giáo hội. Chính Ngài là đấng bảo trợ giáo hội, chứ không phải một thế lực có người nào cả. Đó là điều mà những người cộng sản không bao giờ thấy được. Họ chỉ nhìn giáo hội là những cơ cấu con người, nhưng bên dưới những con người yếu hèn đó là Chúa Thánh Thần. Chính Ngài củng cố, an ủi, nâng đỡ, dưỡng nuôi và làm phát sinh nhiều đặc sủng trong lòng giáo hội. Cho nên dù ngày nay khi chúng ta nghe những vụ bê bối trong lòng giáo hội, như gần đây chúng ta nghe cái vụ lùm xùm về lạm dụng tình dục của một số vị ở giáo hội Công giáo Chile, và người ta công kích rất là nhiều, ngay cả Đức Hồng Y George Bell người Úc cũng bị công kích. vân vân. Chúng ta thấy rất nhiều. Không phải giáo hội bao che cho những cái xấu, nhưng mà dù có những con người hư đốn trong lòng giáo hội, giáo hội vẫn không bị sụp đổ, bởi vì có Chúa Thánh Thần ở trong đó. Ngay cả khi chúng ta nghe tin giáo hội ở nơi này, nơi kia bị bắt bớ, bị o ép, ngay cả chính trên quê hương đất nước của chúng ta cũng vậy. Người ta cướp đất, người ta đánh đập, nhiều người trong chúng ta rất hoang mang. Và chúng ta nghĩ ngợi thế này thế khác, nhưng xin đừng hoang mang thưa anh chị em. Hãy tin tưởng vào Chúa và bước đi trong sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Giáo hội của chúng ta hơn 2.000 năm nay đã trải qua không biết bao nhiêu cuộc bắt hại nơi này nơi khác, rất nhiều, nhưng giáo hội vẫn còn. Và những chính quyền, những thể chế bắt hại, o ép giáo hội ngày nay không còn nữa, nhiều lắm, đã sụp rất nhiều. Cho nên chúng ta tin tưởng rằng giáo hội là công trình của Chúa, công trình của Chúa Thánh Thần. Điều mà khi Chúa quật ngã Thánh Phaolô trên đường Damas, Chúa nói với Phaolô: giơ chân đạp mũi nhọn thì khốn cho ngươi. Khi Phaolô lên đường bắt bớ các Kitô hữu tiên khởi, Chúa đã quật ngã Phaolô và nói điều đó: giơ chân đạp mũi nhọn thì khốn cho ngươi. Đó là điều mà Chúa cũng muốn khởi đến với tất cả những ai bắt hại, o ép giáo hội. Và Chúa cũng nói: giơ chân đạp mũi nhọn thì khốn cho ngươi. Không phải là Chúa tuyên chiến với những thế lực gian ác ấy bằng những vũ lực, nhưng Chúa tuyên chiến với những thế lực của sự ác bằng tình thương. Và chúng ta thấy trong suốt dòng lịch sử của giáo hội đã nổi lên những vị thánh chiến đấu với ác thần bằng chính tình thương, bằng chính sự dâng hiến cả cuộc đời, dâng hiến cả mạng sống của mình để loan truyền danh Chúa Giêsu Kitô. Cho nên tất cả chúng ta, dù là những người giáo dân bình thường thôi, nhưng chúng ta hãy tin tưởng vào giáo hội và chúng ta hãy mở lòng ra cho Chúa Thánh Thần hoạt động. Vì bởi vì chính Chúa Thánh Thần sẽ giúp cho chúng ta đổi mới, giúp cho chúng ta sống và cảm thấy hạnh phúc trong lòng giáo hội. Với tâm tình ấy, chúng ta cùng thành tâm tuyên xưng niềm tin của chúng ta. Tôi tin kinh mộ Thiên Chúa,
là cha con đứng cao thành trời đất, muôn con tu hình và vô hình. Tôi tin kiến một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha, từ xuống muôn đời. Người là Thiên Chúa đời Thiên Chúa, ánh sáng đời ánh sáng, Thiên Chúa Thần đời Thiên Chúa Thần, sinh ra mà không phải được tạo nên, lòng đang tề vẫy đứng Chúa Cha, nhớ người mà muốn vẫn được tạo thân. Từ lời người chúng ta và ai để cứu được chúng ta, như đã từ trời xuống thế. Bởi con Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhận thế trong lòng sinh nữ Maria, đóng đến vào thân xác vì chúng ta, thời gian không khi hôn khi la thơ, người chịu khổ hình và mãi ta, người thứ ba người tiên, người sẽ không bao giờ cùng. Hồi trình trình đến Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, Ngài là đấng ban sự sống. Người này đúng Chúa Cha và đúng Chúa Con mà ra. Người được cùng thờ và tôn vinh, cùng đôi đúng Chúa Cha và đúng Chúa Con. Người đã vượt có tiên tri mà tăng dày. Tôi tin hồn thân duy đúng thân thiền, công giáo và công tiền. Tôi tin xin có một phép rửa để tha tội. Tôi sống đời kể trên sông lai và xin sống đời sống.
Anh chị em thân mến, Đức Kitô đã ban Thánh Thần để quy tụ chúng ta thành hội thánh, và chúng ta hãy tin tưởng cầu xin.
Chúa đã thông ban sinh khí cho Adam, chúng ta hiệp lời cầu xin người cư Thánh Thần đến mang sinh lực dồi dào và tinh thần tươi trẻ cho hội thánh, để hội thánh chia sẻ sự sống của Chúa cho loài người. Trên thế giới hôm nay vẫn đang sống giữa bóng đêm của tội lỗi và hận thù, chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cử Thánh Thần đến thanh tẩy và soi sáng tâm hồn con người, để họ biết đem yêu thương vào nơi oan thù, đem niềm vui cho người đau khổ, và đem hòa bình cho những vùng còn khói lửa chiến tranh. Chúa Thánh Thần là ngọn lửa tình yêu của Chúa. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cử Thánh Thần đến sưởi ấm tâm hồn các Kitô hữu, để mỗi người biết nhiệt tình công bố sứ điệp yêu thương của Chúa. Chúa Thánh Thần là đấng kiến tạo sự hiệp nhất. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cử Thánh Thần đến để người loại trừ mọi bất hòa, ghen ghét và chia rẽ trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta.
Lạy Chúa là cho nhân hầu trong cuộc lữ hành trần thế, chúng con gặp biết bao nhiêu là thử thánh gian truân. Vì thế xin Chúa gửi Thánh Thần làm nguồn bổ dưỡng cho những ai vất vả lầm than, để những tâm hồn đang đau khổ mệt mỏi được ủi an vỗ về. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Anh chị em ơi, cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chân nhân. Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ta tùng tôn vinh danh Chúa và nguyện cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người Lạy Chúa, xin thực hiện lời hô của Thánh Từ Giêsu Kitô mà cử Thánh Thần đến giúp chúng con thấu hiểu mầu nhiệm hy lễ và hướng dẫn chúng con tới chân lý vẹn toàn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên,
chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta,
là chính đáng.
Lạy Cha Duy Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, rằng là chính đáng phải đau và xin ơn cứu độ cho chúng con nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Để hoàn thành mầu nhiệm vượt qua hôm nay, cho rồng quang thánh thần cho những người đã được cha nhận làm nghĩa tử nhờ kết hợp với con một cha. Chính trong ngày khai sinh hội thánh, Chúa Thánh Thần đã làm cho hết thầy chư dân nhận biết Thiên Chúa và liên kết mọi ngôn ngữ khác biệt lại để họ tuyên xưng cùng một đức tin. Vì thế toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu lòng tràn ngập niềm vui ngày Chúa sống lại, đều mừng rỡ hân hoan. Đồng thời cả triều thần thiên quốc hát bài ca chúc tụng Cha vinh hiển và không ngừng tung hô rằng:
Hỡi
thần, Chúa là Thiên Chúa trong đạo linh, trời đang đầy niềm quang xưa.
Con
Chúa trên cao tôn trời, chúng tôn đấng người đến nhân gian xưa. Con hô Chúa trên cao tôn trời. Lạy Chúa, Chúa thần là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con lời xin Chúa dùng ngợi thánh thần Chúa thanh hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mẫu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng mùa thê thương ấy, sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu sáu ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa cứu thế, Chúa đã dùng thánh giá và sự phục sinh của Chúa để giải thoát chúng con. Xin cứu độ chúng con.
Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa ân trường sinh và trên cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được sinh đang hầu cận Chúa tôn nhân và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết mà xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và mẫu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, được kiện toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Cha Giuse Giám Quan Giáo Phận, Đức Cha Luigi và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cho gia đình được bình an hòa thuận theo ý của người xin, và chúng con cũng xin dâng lên Chúa lời tạ ơn theo ý của người xin. Xin Chúa nhớ đến các tôi tớ của Chúa là Maria, Francisco Xavier, Alosio, Francisca, Damen và các linh hồn trong gia đình theo ý của những người xin. mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa, xin ban cho những kẻ đã chết với con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng với anh chị em chúng con đang ở trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người đặc biệt các bậc tổ tiên ông bà cha mẹ và thân bằng của tụi chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho tôi được vào ảnh sang tôn nhân Chúa. Chúng con này xin Chúa đưa cho tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hồ sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bằng trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thế thức người dạy, chúng ta gian nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, lời Cha kỳ đức, ý Cha thể hiện dưới đông cùng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng thứ chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin thoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng, Thiên Chúa dân chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biển loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Về vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tôi chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin thoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhân theo Thánh ý Chúa, cho hằng sống và hiển tri muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúng trai đường mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con trần đang Chúa ngự vào nhà con, xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Tình yêu, tình yêu
Ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã rồng ban cho giáo hội những hồng ân cao cả là thần khí và bánh bơi trời. Xin bảo toàn ơn Chúa tăng ban để thần khí Chúa luôn tác động mạnh mẽ trong đời sống chúng con, và bánh bơi trời ban sinh lực dung chung giúp cho người thế đạt tới ơn cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Xin thông báo thứ nhất, số tiền của ông quý ông bà anh chị em đã đóng góp cho quỹ phát triển nhà sinh hoạt giáo xứ tháng 4 năm 2018 là 46.826.000 đồng và 100 đô la Úc. Ngày mai Chủ nhật tuần 3 trong tháng, xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện và đóng góp cho quỹ phát triển nhà sinh hoạt giáo xứ tháng 5 năm 2018. Sau thánh lễ có quý ông bà đứng tại các cổng nhận sự đóng góp của cộng đoàn. Ngày mai là ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống và cũng là bổn mạng của ban truyền thông giáo xứ. Xin cộng đoàn chúng ta rộng tay giúp đỡ để phát triển quỹ ban truyền thông. Cái thùng ở dưới nhà thờ cái thùng để mà đóng góp cho quỹ của ban truyền thông. Xin cộng đoàn rộng tay. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa là Cha Sự Sáng, Đấng Đã Thương Ban Thánh Thần Bảo Trợ, để soi sáng lòng tri căn môn đề, ban cho anh chị em được hưởng phúc lành của Ngài và luôn được tràn đầy ân huệ của cùng một Thánh Thần.
Amen.
Xin ngọn lửa đã xuất hiện cách lạ lùng trên căn môn đề, tẩy sạch tâm hồn anh chị em khỏi mọi sự dư và làm cho tâm hồn anh chị em được trời đầy tràn ánh sáng của ngọn lửa ấy.
Amen.
Xin Đấng Đã Đoái Tuôn kết hợp nhiều ngôn ngữ khác nhau để tuyên xưng một đức tin duy nhân, làm cho anh chị em được kiên vững trong cùng một đức tin, và nhờ đức tin ấy xin Ngài ban cho anh chị em đi từ cảnh trong đời đến chỗ được nhìn thấy Chúa nhãn tiền. Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi.
Amen.
Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em ra đi bình an. Hallelujah, hallelujah.
Thánh lễ đã hết, nhưng đời ta là thánh lễ nối dài, đem tình thương Thiên Chúa đến mọi nơi. Ta sống sao để thành chứng nhân? Này Ngài sai ta đi đây đó, sống chứng nhân của Ngài. Lãnh sứ mang Chúa trao hôm nào, vì là con Thiên Ngài sai ta đi đây đó.